the same. Monday, 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 must be fun day. Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau rồi.
Vâng, xin được kính chào quý thính giả của cả hai đài Sài Gòn, Houston cũng như Dallas, và xin kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương. Phải nói rằng là ngày hôm nay thời tiết rất là lạnh. Và gió mạnh lắm, bây giờ chỉ có 47-48 độ mà thôi, và cao nhất trong ngày hôm nay có khoảng hơn 50 độ một chút xíu. Ra ngoài trong giờ phút này thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy lạnh cóng cả người rồi đó. Không biết ở bên Dallas thì như thế nào hả Nam Phương?
Dạ vâng, Dallas thì rất là lạnh, mà gió mà gọi là nó cắt da luôn. Không biết rằng là ở forward của giáo sư, cái hồ bơi nhà giáo sư có đông đá chưa
ạ? Chưa, đông đá thì chưa, nhưng mà gió 34 độ, khí hậu thì 34, nhưng mà cái quan trọng là cái wind shear factor. Có một thời gian 5 năm tôi ở Chicago, thì đó là cái vùng lạnh vô cùng, nhưng mà cái lạnh nó không phải là cái nguy hiểm, mà cái mức gió nó làm tăng cái mức lạnh rất là nhiều. Dạ, thưa kính chào quý vị, ngày cuối tuần thứ Bảy.
Vâng, xin được giáo sư, như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng tên thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư cho quý thính giả được biết là thị trường chứng khoán trong tuần qua có cái gì đặc biệt hay không, thưa giáo sư?
Vâng, thị trường chứng khoán vẫn eo ọt và tiếp tục eo ọt vào tuần qua. S&P 500 kết thúc là 4.663 điểm, trong khi đó Dow Jones 30 là gần như đến mức 36.000, có nghĩa là 35.911. Nếu mình so với cái gọi là cái kỷ lục trong thời khoảng 1-2 tháng trước á, thì Dow Jones đã lên tới 37.400, bây giờ là còn chưa được 36 nữa, phải là xuống tới 1.400 điểm trong so với cao điểm thì nhiều. Nó tuy là nó không tốt như cái cao điểm, nhưng mà nó chưa có tệ lậu cho lắm. Thị trường chứng khoán thay đổi rất nhiều trong cái thời gian mấy tuần qua. Nasdaq là ở cái mức 14.900 điểm. Nó cũng đi chung chiều hướng, và Russell 2000 cũng vậy, 2162, đó là index của những công ty nhỏ, những công ty công mà nhỏ. Trong khi đó giá dầu thô, tiếp tục lên cái mức gọi là không hoàn toàn, nó không nó tốt đẹp cho thị trường chứng khoán, nhưng mà nó lại thể hiện rằng mức lạc quan nền kinh tế tiếp tục phát triển. Đó là khi mà giá dầu thô lên, chứng tỏ rằng người ta tin tưởng vào kinh tế phát triển và sự tiêu thụ dầu thô, dầu hỏa thì nó nhiều hơn. Cho nên đến mức là 84 đô la. Quý vị nhớ là cách đây chỉ vài tuần là mức dầu thô ở khoảng 60-65 đô la thì rất là tốt, thì từ từ lên liên tục mấy tuần. Giá vàng 1817 điểm trong cuối ngày thứ Sáu giảm được chút, nhưng mà nó vẫn cao hơn trong cái thời 6 tháng trở về đây. Trong khi đó thì trong cổ phiếu 10 năm là 1.77. Dạ vâng, xin trở lại với chị.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như là giáo sư đã tiên đoán cách đây và khoảng 4 tháng, thì chúng ta thấy rằng là cái thị trường chứng khoán đã thay đổi rất là nhanh và thường xuyên trong năm 2022. Như vậy thì những yếu tố nào hiện nay đã ảnh hưởng nhiều nhất ạ, thưa giáo sư?
Vâng, thưa mỗi tuần thì những yếu tố nó thay đổi, những yếu tố có thể là đứng xếp hạng từ 1, 2, 3, 4 nó thay đổi. Nhưng mà trong tuần vừa qua, cái thay đổi cao điểm là nạn lạm phát tiếp tục gia tăng. Quý vị nhớ là trong thời gian quá khứ, cận đại thôi, không xa lắm, thì người ta nói là nạn lạm phát 6%, rồi vài tuần sau họ đo lường 6.5, rồi 6.8. Bây giờ cuối tuần này nạn lạm phát là ở cái mức 7%. Nạn lạm phát đây là giá cả gia tăng một cái cách dài hạn so với năm trước. đó là cái đe dọa rất là lớn. Và trong khi đó, một cái điểm quan trọng hơn nữa mà không có thấy rõ trong mấy tuần trước do những cơ quan kinh tế của Hoa Kỳ đó, là cái mức mua bán ở mức mức lẻ đó sau mùa lễ hội đó, và cái mức sản xuất, có nghĩa là manufacturing đó, giảm nhiều trong vòng một tuần hai tuần nay so với lại lúc trước, là tại vì cái mức lây nhiễm của Delta mà Omicron variant, nạn lạm phát và sự gọi là suy sụp bớt đi mức sản xuất chế tạo và mức bán lẻ. Hiện tại tuần này là hai cái yếu tố mà ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán nhiều. Trong năm nay chúng ta sẽ thấy rằng cái thị trường chứng khoán nó sẽ bấp bênh rất là nhiều, nó lên xuống bất chừng bất đổi, nó không có phải như là 6 tháng về trước thì chị.
Dạ vâng ạ, nạn lạm phát không biết rằng là ở cái mức nào, theo giáo sư thì không biết rằng là Ủy tiền tệ liên bang là sẽ gia tăng tiền lãi bao nhiêu lần trong cái năm nay, thưa giáo sư?
Vâng, ông thống đốc, tổng thống đốc của Ủy tiền tệ liên bang Joe Powell là một người của đảng Cộng Hòa, do Tổng thống Trump chỉ định, được Tổng thống Biden tái chỉ định. Đó là cái điều mà tôi thấy rất là tốt, là vì khi mà chọn nhân tài để chỉ đạo một cái cơ quan lớn nào của liên bang, nhất là cơ quan này lại là ảnh hưởng đến kinh tế, tiền lãi và sự lưu chuyển của hệ thống tiền tệ trên Hoa Kỳ và trên thế giới đó, thì mình không phải gọi là phi đảng, không có để chính trị vào. Và tổng thống, đây là điều tôi quan ngân, là Tổng thống Biden với sự gọi là áp lực của lưỡng viện Quốc hội đã tái chỉ định ông Joe Powell, và ông này đang được thượng viện gọi là chuẩn phê. Đây là một cái procedure, một cái hình thức mà tất cả những vị có trách nhiệm lớn trong liên bang phải được qua sự chuẩn phê của thượng viện. Điều này chắc chắn xảy ra trong vài ngày tới. Ông đã tuyên bố rằng Quỹ tiền tệ liên bang rất lo ngại về tiền tệ nạn lạm phát, và nói rằng năm nay có thể sẽ gia tăng tiền lãi 3 lần. Tuy nhiên, gần đây ông cũng nói rằng cái sự gián đoạn của chuỗi cung, nếu quý vị đi mua đồ, chắc quý vị thấy ngay cả những thực phẩm ở trong supermarket, những cái món bàn hàng lúc trước có, bây giờ họ chỉ có cái nhãn hiệu thôi, không có. Đại đa số thì vẫn còn đó, nhưng mà nhất là hàng tiêu thụ điện tử hay là tất cả đó, nhiều hàng nó không có, nó bị gián đoạn tới bây giờ. Chuỗi cung là cái điểm quan trọng. Nhưng mà ông Joe Powell lại nói rằng ông tin rằng cái này là ngắn hạn, thì tôi cũng tin là ngắn hạn. Thành ra tôi nghĩ rằng năm nay Quỹ tiền tệ liên bang sẽ gia tăng tiền lãi khoảng 2 lần chứ không phải 3 lần đâu. Là tại vì khi mà chuỗi cung được từng tầng giải quyết từng tầng đó, thì cái sức gia tăng của nền kinh tế nó vững chãi và nạn lạm phát nó không có nhiều nữa. Tôi nghĩ rằng nó sẽ làm stock market giảm thiểu một chút chút, nhưng mà không có mạnh cho lắm cho năm nay, thưa chị.
Vâng, thưa cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy thì với cái tình trạng mà lạm phát như vậy đó, thì có cách nào để có thể giải quyết được hay không ạ?
Vâng, nạn lạm phát là nó do nhiều lý do. Trong những lý do mà chúng ta thấy đó, nó gây ra đó, thứ nhất là chúng ta thấy rõ là xe cộ. Những xe cộ mà bán xe mới đó, nó bị gián đoạn vì thiếu chip. Thì điều này là một cái điều không thể nào ngắn hạn mà giải quyết được. Năm 22 vẫn còn gọi là có cái sự khan hiếm, và năm 23 thì chúng ta sẽ thấy nó đỡ, và năm 24 có thể sẽ giải quyết. Đó là cái điều nó hiện hữu, nó không một sớm một chiều mà giải quyết được. Một thứ gì nữa là chuỗi cung như tôi đã trình bày. Ngày thứ ba nữa là vì Hoa Kỳ in tiền quá nhiều, mà cái điều rất lo ngại đây đó là Tổng thống Biden và đảng Dân Chủ họ lại muốn in tiền thêm cho một cái gói gọi là gần như là cho xã hội và kích thích kinh tế xã hội khoảng 2.000 tỷ đô la nữa. Đó là cái điều rất là thiếu trách nhiệm đối với kinh tế Hoa Kỳ, vì muốn đưa cái mục tiêu của Đảng Dân Chủ là trợ giúp cho những người nghèo thì điều rất cần, chứ không phải cần, nhưng mà đây không phải là đúng lúc. Vì khi mà tiền lãi đã gia tăng, nạn lạm phát đã gia tăng, mà lại in tiền thêm để đưa kích thích vào những cái chương trình nó không kích thích thêm thế, mà nó lại áp lực lên nạn lạm phát. Và cuối cùng tiền lãi gia tăng, kinh tế bị giảm đi và người ta bất công ăn việc làm thì không giúp ích gì cả mà tai hại nữa. Đó là những cái điều mà tôi nghĩ rằng không nên làm trong năm 2022, có thể phải làm, sẽ làm một phần nào đó trong 2023, nhưng mà 2022 là cái điều không nên làm. Rồi một cái giải pháp nữa là giải quyết chuỗi cung. Như quý vị, nếu có ở Hoa Kỳ cái thời mà Tổng thống Reagan đó, sau khi Jimmy Carter đó, lạm phát gia tăng nhiều, thì cái giải pháp của ông là Supply Chain Economics, có nghĩa rằng giải quyết trì trệ kinh tế hay là chuỗi cung bằng cách là để cho chuỗi cung được tự do để tăng trưởng. Hiện tại Hoa Kỳ đang cần cái đường lối Supply Chain Economics, nhưng mà khó ở đỡ nổi đó là Trung Quốc, Trung Cộng đó, là cái quốc gia gọi là sản xuất và xuất cảng hàng hóa nhiều, mà trong cái thương chiến tôi hy vọng vẫn giữ thương chiến. Thật ra nếu muốn đưa cái Supply Chain Economics, kinh tế về chuỗi cung đó, thì phải đưa vào những quốc gia khác, chứ không, thứ nhất là không nên tháo gỡ ra những bó buộc của Trung Cộng mà càng siết chặt nữa, nhưng mà phải chuyển hướng rất nhanh vào những quốc gia khác, trong đó có Mỹ, Tây Cơ, mình Âu Châu hay tất cả những cái thứ để giải quyết chuyện đó. Tôi hy vọng là Tổng thống Biden không có gọi là cái nhìn ngắn hạn là hòa hoãn với Trung Quốc để giải quyết chuỗi cung. Đó là cái nhìn của tôi.
Dạ vâng, không biết rằng là kỹ nghệ xe điện thì không biết rằng là sẽ đang đi về đâu, vì được biết rằng là Tesla bán xe năm 2021 vừa qua là bán gấp đôi cho cái năm của 2020. Không biết giáo sư nghĩ như thế nào ạ?
Vâng, đúng như vậy. Kỹ nghệ xe đang đi về chiều hướng kỹ nghệ xe điện 100%, rất là gần như là toàn diện. Công ty nào cũng tuyên bố điều đó, công ty nào cũng đang trên đường sản xuất, và công ty nào cũng đang cố gắng thuyết phục người dân là không phải là tin tưởng. Dân chúng thì tin tưởng rồi, ai cũng thích xe điện cả, nhưng mà từ bỏ chiếc xe ra để mà vô xe điện, đó là một cái giai đoạn mới. Như cô đã trình bày, Tesla năm 2020 hay là 21 cứ tiếp tục gia tăng sản xuất, mà nhất là cái điểm son là nhất là năm 21, trong khi tất cả hệ thống xe đó đều bị trì trệ, khó khăn vì thiếu ship, thì Tesla lại có khả năng sản xuất gấp đôi. Trong năm 21, Tesla đã bán đi gần như 900.000 chiếc xe Tesla so với năm trước khoảng 450.000. Thật ra Tesla tham gia mạnh vì họ có khả năng dự trữ và mua chip, và họ tiếp tục, và những công ty khác như là General Motors, Ford này đó, họ đang di chuyển rất mạnh, và nhất là General Motors, họ đang gọi là ráo riết để đưa ra những cái mẫu xe pickup truck. Và tổng giám đốc của General Motors tuyên bố rằng trong năm 2024, 2 năm nữa, sẽ có khoảng 20 cái mẫu xe gọi là SUV hay là pickup truck, xe mạnh đó, chứ không phải là xe sedan thường đâu, là hoàn toàn là xe điện. Và những cái công ty mà start up mới đó, như quý vị biết đó, là nó rất nhanh về xe SUV, thì trong đó cũng có những cái xe như là của VinFast ở bên Việt Nam vậy, họ sản xuất xe điện, họ tuyên bố rằng trong năm tới sẽ đưa xe điện vào kinh tế của Hoa Kỳ. Thì đây là một cái sự chạy đua ráo riết để chiếm thị trường của một cái thị trường hoàn toàn mới, một kinh tế mới, xe điện và xe dầu xăng sẽ từ từ bỏ đi. VinFast ở bên Việt Nam tuyên bố một cách rất là mạo dạn là 2 năm nữa họ sẽ hủy bỏ hoàn toàn những mẫu xe điện mà họ đã chế rồi, những xe hybrid họ sẽ hoặc là hủy bỏ đi hay là không sản xuất nữa, họ đi vào 100% xe điện. Và những công ty khác bên Hoa Kỳ không kém, Toyota hiện tại năm 2021 đã qua mặt công ty General Motors là bán xe nhiều nhất tại Hoa Kỳ. Đó là cái nhìn chung về cái nhảy xe tại Hoa Kỳ, thưa cô.
Vâng, thưa giáo sư, bây giờ bước sang một cái câu hỏi khác liên quan đến vấn đề Trung Cộng. Thì chúng ta biết rằng là Trung Cộng đã tham gia cái khối thương ước ASEP mà mới nhất toàn cầu. Trong khi đó thì Hoa Kỳ lại đứng ngoài lề cái thương ước này. Thì không biết cái suy nghĩ của giáo sư như thế nào về cái chiến lược kinh tế này, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy. Đây là đề tài mà chúng ta đã bàn trên trên đài radio hay là trong những hệ thống truyền hình mà tôi đã nói trong vòng 2 năm nay và 3 năm nay. Trong cái thời điểm đó, thì tôi hoàn toàn không đồng ý với Tổng thống Trump là rời bỏ cái TPP và sau này đổi dạng là CPTPP, là Hiệp ước Thương ước Xuyên Thái Bình Dương, rút ra hoàn toàn. Và Trung Cộng vì đối đầu với lại TPP của Hoa Kỳ lãnh đạo trong cái thời 4 năm của Obama và sau đó hủy bỏ, và Nhật Bản lại nhảy vào để lãnh đạo TPP, nhưng mà thay cái tên là CPTPP, có là Comprehensive Partnership về Transatlantic Agreement. Thì Trung Quốc, Trung Cộng họ đối đầu với đó bằng là họ đứng ra họ lãnh đạo cái khối ASEP. ASEP là hiện tại là đã được thực hành vào tuần rồi, là chính thức vào bao nhiêu quốc gia tham gia, mà trong đó có những đồng minh rất mạnh của Hoa Kỳ, có Nam Hàn, Nhật Bản, Úc lại là những đồng minh mà gọi là sát cánh với Hoa Kỳ tham gia vào ASEP. Đây là một cái chiến lược rất là quan trọng mà tôi nghĩ rằng Tổng Trump rất là đi một con đường rất là sai lầm. Người Việt mình có câu là có thực mới vượt được đạo. Nếu mà mình chỉ nói ủng hộ bên Á Châu chống Trung Cộng và đánh vào thương ước thì đó là điều tốt, hay là đưa hàng không bảo hạn vào đe dọa, đó là chỉ là cái vỏ bề ngoài. Nhưng mà nếu không tham gia đứng ngoài lề để Trung Cộng hoành hành và ảnh hưởng kinh tế của khu này, đây là cái lỗ hổng. Mà cái thời đó Tổng thống Trump nói rằng rút ra khỏi CPTPP đó, nhưng mà sẽ có những thương ước riêng với từng quốc gia, khối quốc gia, nhưng mà không có một chuyện gì làm xảy ra. Cho nên Hoa Kỳ tới bây giờ vẫn đứng ngoài lề. Và Tổng thống Biden, trong là một ứng cử viên của Tổng thống, thì ông nói rằng phải có một cái sự nhanh chóng Hoa Kỳ trở về. Gần một năm đã trôi qua vẫn gọi là dậm chân tại chỗ. Đây là một cái lỗi lầm rất lớn về chiến lược, và không thể để khối Á Châu mà bị hoành hành và ảnh hưởng mạnh vì khối ASEP. Và Trung Cộng đã nộp đơn để xin vào khối CPTPP nữa. Thành ra nếu mà Hoa Kỳ vẫn tiếp tục như vậy thì cái ảnh hưởng của Trung Cộng vào Á Châu và Đông Nam Á nó sẽ không có thể nào mà kiềm chế được, thưa chị.
Dạ vâng, được biết rằng là Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Hoa Kỳ là cơ quan SEC thì đã tuyên bố rằng là sẽ ban cái luật mà kiểm soát nhiều hơn cho những cái công ty tư, thay vì là trong quá khứ chỉ chú trọng vào cái công ty công. Không biết rằng là tại sao như vậy, thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái điều mà tôi cũng đã nói một vài lần cách đây 2 năm. Một vài lần tôi nói điều này cần phải xảy ra có một cái dạng nào đó, là tại vì đó, như quý vị biết, cơ quan SEC là Security Exchange Commission đó, là trực tiếp làm việc thẳng với lại Quốc hội. Người mà tổng giám đốc của SEC là do tổng thống chỉ định, nhưng mà lại có trách nhiệm thẳng với Quốc hội, là một cơ quan gọi là có quyền hành vô cùng với thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ. Họ đòi hỏi những công ty đó phải có thanh tra, thẩm định thanh tra và tất cả hết mới được lại kê, và phải có cái transparency, có nghĩa rằng phải thanh minh rất rõ ràng công ty lời lỗ như thế nào, nó phải để cho chi, để những người đầu tư họ không bị lừa gạt. Mà thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ là một cái thị trường được thế giới gọi là tin tưởng nhất, mặc dầu những lũng đoạn nó vẫn lâu lâu vẫn xảy ra, như vậy chúng ta thấy cái trường hợp của Enron xảy ra trong quá khứ, và trường hợp khủng hoảng tài chính năm 2008 của hệ thống nhà băng Hoa Kỳ bị lũng đoạn vì nhiều cách họ luật lệ nó càng ban ra càng phức tạp, thì những nhà luật sư, những nhà tài phiệt họ lại có cách để họ khai thác những lũng đoạn nó có. Nhưng mà nó vẫn, dầu gì đây nữa, nó vẫn là một cái hệ thống chứng khoán thanh minh và rõ ràng nhất trên thế giới. Tuy nhiên cái lỗ hổng ở đây là cái mức tiền mà gây được gây quỹ đó, có nghĩa là những công ty là họ gây tiền, họ gây quỹ bằng cách họ bán chứng khoán cho cộng đồng hay là cho những người đầu tư toàn cầu chứ không phải Hoa Kỳ không đó, được rõ ràng theo dõi bởi cơ quan SEC, và cơ quan này rất thiếu nhân viên. Gần đây sau này chúng ta thấy rõ cái thị trường stock market ảnh hưởng không phải là những như công ty công không, mà những công ty tư. Những công ty nào mà trên 1 tỷ đô la mà có khả năng dùng tiền của mình mua vào những công ty công và đầu tư với những khối tài phiệt lớn đó, ảnh hưởng stock market rất nhiều. Những công ty này gần như là muốn làm gì thì làm, chẳng có ai thanh tra khi nào bị thua kiện rồi mới hay. Thành ra đó là một cái lỗ hổng rất lớn, và tôi quan ngân là SEC bây giờ đang có cái chiều hướng là nói rằng cần phải có giải pháp. Họ chưa có giải pháp như thế nào, nhưng họ nói họ có quyền thanh tra và theo dõi nếu có chuyện gì nó không thanh minh cho lắm. Đó là cái điều rất tốt. Như quý vị biết là những công ty của Trung Cộng trong một thời gian gần như là 3-40 năm nay liệt kê vào SEC lại được miễn đi, không được có cái hồ sơ thanh tra bởi những cái accounting firm, international accounting firm liên tục trong vòng 3 năm. Họ lại không biết cách nào mà họ lại thuyết phục Hoa Kỳ và thế giới cho phép họ miễn, nhất là SEC Hoa Kỳ cho miễn. Đến khi Tổng thống Trump dạch rõ ra chuyện này, đây là một cái điểm son rất là quan trọng, mà Tổng thống Trump đã làm nhiều điểm rất là quan trọng, mặc dù có những cái điều làm nó không đúng cho lắm, nhưng mà đây là rất quan trọng, là những công ty này là những công ty nguồn máy kinh tài lớn nhất của Trung Cộng mà lại bán thị trường stock ở New York, stock exchange, Nasdaq đủ thứ hết, mà lại không có một thanh tra, có nghĩa là hồ sơ kế toán mà họ quyết định, họ nhất quyết họ không làm. Cho nên Tổng thống Trump đưa chỉ đạo ra rằng phải loại bỏ những công ty này, và Tổng thống Biden tiếp tục cái chiều hướng đó, bao nhiêu công ty rời khỏi. Thành ra đó là cái lý do mà SEC phải có khả năng theo dõi hơn cái sự thanh minh của những công ty này. Đó là cái nguồn máu của nền kinh tế tư bản tự do của Hoa Kỳ và của thế giới nữa, thưa chị.
Vâng, thưa giáo sư, bây giờ chúng ta chuyển sang một câu hỏi liên quan đến Việt Nam. Thì được biết là sau khi quyết định hủy bỏ giao dịch bán 74.8 triệu cổ phiếu FLC vào ngày 10 tây tháng Giêng của ông tỷ phú Trịnh Văn Quyết á, thì cơ quan quản lý chứng khoán đã khẩn cấp để mà tiến hành cái công việc tiếp theo, đó là vấn đề giải quyết cái sự vi phạm đối với cái sai phạm trong việc bán chui của chứng khoán này. Thì cái chuyện này nó như thế nào, xin giáo sư có thể giải thích cái rõ ràng hơn ạ.
Dạ vâng. Báo chí trên toàn thế giới, nhất là Việt Nam, đang đưa cái đề tài này rất là lớn. Ông Trịnh Văn Quyết là một người tỷ phú thứ nhì ở Việt Nam. Ông này chưa đầy 50 tuổi, ra trường luật, một trường danh tiếng luật của Hà Nội. Và khi bắt đầu ra làm luật đó, thì cái đầu tư hay là cái hành nghề của ông là trong thị trường chứng khoán. Và sau đó lại đi vào cái công ty SEC là công ty về địa ốc. Và công ty này như nhiều dọc đó, như quý vị thấy rõ đó, ở Việt Nam họ chỉ thổi giá và bán giá để làm giàu trở thành tỷ phú. Đa số là liên hệ đến địa ốc mà thôi. Thì ông này là một người tỷ phú rất là hoàn thành trên thị trường. Nhưng mà gần đây, không hiểu lý do tại sao, nếu mà một người tỷ phú mà có cổ phần của công ty này đó là 35%, mà ông đã bán đi, ông tuyên bố ông bán đi phần nữa cái cổ phiếu là khoảng 75 triệu cái số cổ đông đó, và ông nói rằng ông sẽ tiếp tục bán đi 150 triệu nữa, có nghĩa là thay vì là chủ nhân cho 35% số cổ phiếu thì ông sẽ giảm xuống còn 5%. Nhưng mà luật đầu tư của Việt Nam họ cũng bắt chước theo Hoa Kỳ, là trước khi bán ồ ạt như vậy phải cho báo trước là 3 ngày trước. Đằng này đó, ông này đó chẳng những là khi bán chui, bán chui có nghĩa là bán khi mà giá cổ phiếu của công ty ông đó gia tăng so với năm trước đó, 350%. Có nghĩa là ông nghĩ là đây là cái giá thổi phồng quá, bây giờ mình bán lẹ, bán tháo tháo để làm lời khi mà giá cổ phiếu này lên 350% mà không thông báo gì hết. Luật của Việt Nam đòi hỏi là phải thông báo và xin phép, không phải thông báo mà để mà tuyên bố với quần chúng để làm chi, người ta biết tại sao, để mà cái cổ phiếu những người đầu tư khác họ không bị ảnh hưởng. ông chẳng những là không không nộp đơn vào 3 ngày trước mà cái đơn nộp đó đến cơ quan chính phủ á, trễ 5 ngày, có nghĩa là tổng cộng là 8 ngày sau cái hạn quyết. Chính phủ Việt Nam phản ứng rất là nhanh và rất là vũ bão, rằng nói rằng stop hết tất cả những cái người buôn bán nghề này, không cho những cái cổ phiếu này được quyền hoành hành trong vòng 48 tiếng. Thì một số những cái cổ phiếu mà ông bán được á, cái cổ đông nó bán, nó không thực hiện, và chẳng những vậy, nó tuyên bố là sẽ phạt rất là nhiều. Luật của Hoa Kỳ cũng như vậy, nhưng mà đây sau này họ có xử chìm hay không là một chuyện khác. Ngay cả bên Hoa Kỳ cũng có những sự lạm dụng như vậy. Nhưng mà luật Hoa Kỳ hiện tại tôi thấy cũng còn rất là lỏng lẻo. Ví dụ như những người nào vi phạm về Security Exchange đó, cá nhân nó chỉ phạt có 5 triệu đô la thôi, một công ty thì phạt 25 triệu đô la. Thành ra đối với cái con số đó, nó họ nói thà là họ như đánh bài bánh phé, cứ làm đại rồi mà, nếu mà may mắn không ai để ý thì tốt, còn nếu không thì phạt năm trên thị trường chứng khoán đầu tư 5 triệu đô la không nghĩa lý gì cả. 25 triệu đô la với một công ty không nghĩa lý gì cả. Nhưng mà án hình của Hoa Kỳ rất là mạnh, nếu bị vi phạm có thể 20 năm tù. Việt Nam không có án hình về cái chuyện này, chưa bao giờ xảy ra. Thành ra này, điều này đó, hiện tại cái tiếng vang nó lớn, nhưng mà vì phản ứng mạnh của chính phủ thì thị trường cổ đông, cổ phiếu của Hoa Kỳ của Việt Nam đã trở lại bình thường. Đây là cái tình trạng mà những người gọi là lòng thay vô đáy, tại vì cái số mà bán 75 triệu này đó, chỉ cổ phiếu này đó chỉ đưa đến cho ông 76 triệu đô la mà thôi. Mà khi ông là một tỷ phú, đây là một người có tài, có tiền nhưng mà thiếu đạo đức và căn bản, mà cái đầu tư của họ là vào địa ốc, tất cả đều là địa ốc, nó thổi phồng giá và nó làm cho mất tin tưởng thị trường chứng khoán. Mà nếu mà không giải quyết là dài hạn đó, thì những công ty đầu tư vào Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng đường dài. Điều này chúng ta không muốn là những cái công ty đó họ sẽ chạy về Trung Quốc. Dạ vâng, thưa, đó là tóm lược cái đề tài này thưa chị.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều và xin được chấm dứt tiết mục Kinh tế Tài chánh trong lúc này, và xin hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới. Không quên kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư, gia đình Nam Phương một cuối tuần được nhiều niềm vui, được dồi dào sức khỏe và được bình yên. Chúng ta hẹn nói chuyện lại với nhau vào lần tới. Xin kính chào toàn thể quý vị.
Dạ vâng, kính chào ạ.